Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 17 tháng 9 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề 6 tháng giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật hầu quý vị chứng từ tri ân cố bác sĩ Carlo Urbani, vị anh hùng của các bệnh nhân nghèo thuộc thế giới thứ ba. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về đêm tối đức tin. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các chính quyền yêu thương dân chúng và Ngài mời gọi các tín hữu công giáo đừng dửng dưng đối với chính trị. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng thánh lễ lúc 7 giờ sáng hôm qua 16 tháng 9 tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican. Chú giải bài tin mừng về việc viên quan bách quân khiêm tốn xin Chúa Giêsu chữa lành cho đầy tớ của ông và thư Thánh Phaolô gửi Timoteo với lời mời gọi cầu nguyện cho nhà cầm quyền. Đức Thánh Cha khẳng định rằng ai cai trị thì phải yêu thương dân mình. Vì một nhà cầm quyền không yêu thương thì không thể cai trị, cùng lắm họ chỉ có thể thiết lập kỷ luật chứ không cai trị. Đức Thánh Cha nhắc đến gương của vua David thương dân đến độ sau khi phạm tội kiểm kê dân, vua David xin Thiên Chúa trừng phạt mình thay vì phạt dân. Hai đức tính của nhà cầm quyền là yêu dân và khiêm tốn. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng công dân không thể không quan tâm đến chính trị. Theo đạo lý xã hội của Hội Thánh Công giáo, chính trị là một trong những hình thức cao trọng nhất của đức bác ái vì nhắm phục vụ công ích. Chúng ta không thể có thái độ rửa tay, tất cả chúng ta phải làm cái gì đó. Trong chiều hướng đó, một tín hữu công giáo cũng phải quan tâm tới chính trị, góp phần để nhà cầm quyền có thể cai trị tốt. Điều tốt đẹp nhất chúng ta có thể đóng góp là lời cầu nguyện, như Thánh Phaolô đã nói, hãy cầu nguyện cho mọi người và cho vua, cho tất cả những người cầm quyền. Nhưng có lẽ có người vặn lại, thưa cha, nhà cầm quyền này là kẻ gian ác, đáng xa hỏa ngục. Đức Thánh Cha đáp, nhưng chúng ta phải cầu nguyện để họ có thể cai trị tốt, để họ thương dân, phục vụ dân, để họ khiêm nhường. Một tín hữu Kitô không cầu nguyện cho nhà cầm quyền thì không phải là một tín hữu Kitô tốt. Mặt khác, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các cha sở và linh mục làm việc mục vụ trong giáo phận Roma. Cuộc gặp gỡ kéo dài 2 tiếng đồng hồ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma trước sự hiện diện của Đức Hồng Y giám quản Valini và 6 giám mục phụ tá.
Cơn Đức Cha Heinrich Mutzinghoff, giám mục giáo phận Aachen, chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về Đại Kết, bày tỏ tình liên đới của giáo hội công giáo tại nước này với dân chúng tại Syria. Tối ngày 14 tháng 9 vừa qua, nhân danh Hội đồng giám mục Đức, Đức Cha Mutzinghoff đã bày tỏ lập trường trên đây với Đức Thượng Phụ Gioan X, giáo chủ chính thống Antioquia bên Syria, đang đến thăm nước Đức trong những ngày này. Đức Cha nói trong buổi lễ tại giáo xứ Thánh Dimitrios ở thành phố Köln, Đức Thượng Phụ đến nước Đức trong lúc Syria và toàn vùng lâm vào tình trạng khó khăn, phải chịu cơ cực lầm than và bất an. Tình trạng này cũng ảnh hưởng đến Đức Thượng Phụ và các tín hữu được ủy thác cho Đức Thượng Phụ chăm sóc. Đức Cha Mutzinghoff cho biết, Đức Tổng giám mục Robert Solich, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, không những nghiêm khắc lên án việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, nhưng còn bày tỏ lo âu về sự đe dọa của Mỹ và Pháp tấn kích chống Syria. Ngài cũng nói rằng, giáo hội Đức hy vọng những lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Thánh Cha Francisco cho hòa bình tại Syria và Trung Đông được lắng nghe. Và Đức Cha nói với phái đoàn chính thống Antioquia rằng, tôi có thể cam đoan với anh em rằng Hội đồng Giám mục Đức liên đới với mong ước của anh em cho hòa bình trong vùng, và hàng ngày chúng tôi nghĩ đến cầu nguyện đặc biệt cho các anh em, cũng như cho các tín hữu Kitô và mọi người ở Syria, đặc biệt là hai giám mục chính thống tại thành Aleppo bị bắt cóc, cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì.
Bangui, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi cảnh giác về những vụ đụng độ ngày càng gia tăng giữa những người Hồi giáo và Kitô tại đây và kêu gọi cộng đồng quốc tế mau lẹ hành động để tránh cho đất nước này khỏi bị tan rã. Từ sau khi phiến quân Seleka chiến thắng và lên nắm quyền tại Cộng hòa Trung Phi, nhiều thành phần này đã tấn công các thánh đường và cơ sở Kitô giáo, cướp bóc, hãm hiếp và bạo hành dân chúng. Các giám mục tại đây đã nhiều lần lên tiếng tố giác tình trạng này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 13 tháng 9 vừa qua, cha Cyril Gbate Dumalo, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Trung Phi nói, dân chúng Kitô giáo đã thiết lập các nhóm tự vệ để chống lại các vụ cướp bóc và bạo hành, và vì có một số người Hồi giáo bị giết, khiến cho dân Hồi giáo trả thù các tín hữu Kitô. Chúng tôi than phiền thái độ bất động của cộng đồng quốc tế. Dân chúng Trung Phi sống trong tình trạng tuyệt vọng hoàn toàn, và chúng tôi sẽ chứng kiến cảnh đất nước sẽ bị phân chia trường kỳ nếu quốc tế không can thiệp tức khắc.
Cha Dumalo đưa ra những nhận xét trên đây giữa lúc cuộc chiến đang tiếp diễn tại thành phố Botswana ở miền đông Cộng hòa Trung Phi, giữa quân đội thuộc Liên minh Seleka đang cầm quyền và những nhóm trung thành với cựu tổng thống bị lật đổ. Mọi phương tiện chuyên trở và truyền thông nối với thành phố Botswana bị cắt đứt, kể cả liên lạc với Đức Giám mục ở địa phương Nestor Desire Nongo Aziabia. Cha Dumalo cho biết hầu hết các tín hữu Kitô ở thành phố vừa nói đã chạy thoát tới các làng lân cận để tránh các cuộc tấn công của các lực lượng Seleka, hầu hết là người Hồi giáo. Cha nói không còn an ninh nữa và tình trạng thật là rối loạn, thê thảm. Hiện nay đang có nguy cơ một cuộc xung đột thực sự giữa người Hồi giáo và Kitô giáo. Tuy chúng tôi không có con số chắc chắn, nhưng chúng tôi biết có những Kitô hữu bị giết, bị phỏng và bị thương nhưng không được chữa trị. Phiến quân Seleka gồm những chiến binh Hồi giáo Ả Rập đã phát động cuộc tấn công hồi tháng 12 năm ngoái. Họ tố cáo Tổng thống François Bozizé là đã nuốt lời hứa không chịu chia sẻ quyền bính với họ. Phiến quân đã ngừng hiến pháp sau khi chiếm được thủ đô Bangui ngày 24 tháng 3 năm nay. Trong tuyên ngôn hồi tháng 6 mới đây, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi tố giác rằng cuộc chiếm quyền của nhóm Seleka đã đưa tới tình trạng đất nước bị cướp phá và hệ thống xã hội tại đây hoàn toàn bị hao mòn. Tại một số vùng, các nhóm liên minh phiến quân đã thiết lập các hệ thống hành chính song song, thiêu hủy các văn khố địa phương để tiêu diệt ký ức quốc gia.
Bon. Phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô, phân bổ Đức Quốc, mạnh mẽ phê bình chính sách võ trang của chính phủ nước này và gọi các cuộc xuất khẩu vũ khí của Đức là một gương mù lớn nhất trong chính sách của Đức. Bà Christina Hoffmann, Tổng thư ký phân bổ Pax Christi của Đức đã tuyên bố như trên hôm 13 tháng 9 vừa qua trên mạng Internet của Công giáo Đức. Bà tố giác sự kiện nước Đức xuất khẩu khí giới tới những nước chà đạp nhân quyền và những vùng có chiến tranh, đó là điều trái ngược với mọi nguyên tắc luân lý đạo đức. Bà Hoffmann nói, chính phủ Đức, dưới sự hướng dẫn của bà Thủ tướng Angela Merkel, đã chấp thuận các cuộc xuất khẩu võ khí, một việc làm từ nhiều năm nay được coi là có thể chấp nhận được và hầu như là hoàn toàn thoát khỏi các cuộc kiểm soát dân chủ. Nay cần phải chấm dứt tình trạng này. Tổng thư ký phong trào Pax Christi Đức cũng kêu gọi tăng cường các cuộc thảo luận luân lý đạo đức về việc sử dụng các máy bay không người lái trong cuộc chiến. Theo bà, việc cho phép sử dụng loại máy bay này sẽ khiến cho nước Đức tham gia nhiều hơn vào các cuộc chiến tranh ở nước ngoài vì tránh được những thiệt hại nhân mạng nơi các binh sĩ Đức và do đó nhân dân và quốc hội Đức có xu hướng dễ dàng chấp thuận hơn. Về sự tham chiến của quân Đức ở Afghanistan, bà Hoffmann nói, dân chúng ở Afghanistan đang cần nước dùng, công ăn việc làm và hệ thống sức khỏe hoạt động. Họ không muốn và không cần quân đội nước ngoài trên đất nước của họ.
Bogota, từ ngày 14 tháng 9 vừa qua, bản sao ảnh Đức Mẹ Mân Côi Chinchinquira, bổn mạng Colombia, đã bắt đầu được rước tới những nơi bị thương tổn nặng nhất vì bạo lực trong cuộc nội chiến từ 4 thập niên qua tại nước này. Đức cha Luis Felipe Sanchez Aponte, giám mục giáo phận Chikinkira, cho biết cuộc thánh du của Đức Mẹ có mục đích khích lệ hòa bình và hòa giải nơi mọi người dân Colombia. Ngài mời gọi tất cả các động đoàn và tín hữu hiệp ý cầu nguyện trong cuộc thánh du của tượng ảnh Đức Mẹ, kết thúc vào ngày 19 tháng 10 tới đây tại quảng trường hòa bình Barranquilla ở miền Bắc Colombia. Ảnh Đức Mẹ Minh Côi làm phép lạ có từ năm 1555. Ông Antonio de Santana, một kiều dân Tây Ban Nha, cho thực hiện ảnh này để trưng tại nhà nguyện của ông tại Chiquinquirá. Năm 1586, một người họ hàng của ông định tu bổ ảnh nhưng không được. Cùng năm đó, một trẻ em thổ dân đi qua nhà nguyện đã thấy ánh sáng từ bên trong chiếu ra. Mẹ em chạy tới và nhìn thấy một luồng sáng từ ảnh Đức Mẹ. Hai năm sau, giáo quyền địa phương cho phép xây một nhà nguyện lớn tại chỗ và tuyên xưng Đức Mẹ Mân Côi Chiquinquirá là bổn mạng của Colombia. Đức Thánh Cha John Paul II cũng đã đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Chiquinquirá.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các đại biểu Quốc hội Liên bang từ bỏ kế hoạch cắt giảm trợ giúp lương thực cho người nghèo. Đức cha Stephen Blair, giám mục giáo phận Stockton, bang California, chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối nội của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã gửi thư cho các đại biểu Hạ viện Hoa Kỳ để kêu gọi đừng chấp nhận kế hoạch cắt giảm 40 triệu Mỹ Kim của chương trình trợ giúp lương thực, vì nhà nước giữ một vai trò không thể thiếu được trong việc bảo vệ và thăng tiến an sinh của mọi người. Trợ giúp lương thực đầy đủ và đúng đắn cho người nghèo và người đói chiếm một phần quan trọng trong các nghĩa vụ ấy. Việc cắt giảm trợ giúp lương thực, gọi tắt là SNAP, nằm trong kế hoạch cải tổ nông nghiệp trong năm nay và hàng ngàn người Mỹ sẽ không còn được sự hỗ trợ của nhà nước về lương thực nữa.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về 6 tháng giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 13 tháng 9 vừa qua là kỷ niệm nửa năm Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, Tổng Giám mục Giáo phận Buenos Aires, Argentina, được bầu làm vị giáo hoàng thứ 265 trong lịch sử giáo hội công giáo. Trong 6 tháng, Đức Tân Giáo hoàng đã tạo nên một bầu không khí phấn khởi, hăng say và hy vọng trong giáo hội và trong thế giới. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận xét của hai vị đặc trách truyền thông tại Tòa Thánh, đó là cha Federico Lombardi, dòng tên, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh và cũng là tổng giám đốc Đài Vatican. Vị thứ hai là Đức ông Dario Vigano, tổng giám đốc trung tâm truyền hình Vatican. Theo cha Lombardi, cho đến nay có ba điểm mới mẻ chính yếu trong triều đại của Đức Giáo hoàng Francisco. Trước tiên là tên của Đức Giáo Hoàng. Cha nói, đây là điều gây ấn tượng cho tôi ngay từ đầu. Francisco, một tên chắc chắn là mới, vì chưa có vị giáo hoàng nào chọn tên này. Và về việc chọn danh xưng Francisco, chính Đức Giáo Hoàng đã giải thích. Đó là người nghèo, hòa bình, bảo tồn công trình tạo dựng. Và như chúng ta đã thấy, ít là về những người nghèo và hòa bình, đó thực sự là những nét cơ bản của triều đại giáo hoàng hiện nay. Hai điều này rất thời sự, như chúng ta thấy trong những tuần lễ vừa qua, sự dấn thân rất can đảm của Đức Thánh Cha cho hòa bình tại Trung Đông.
Cha Lombardi nói tiếp với Đài Vatican, điểm mới mẻ thứ hai tôi thấy đó là sự chấm dứt vị trí trung tâm của Âu Châu trong giáo hội. Nghĩa là, này chúng ta có một vị giáo hoàng người Mỹ châu Latin. Trong thực tế, người ta cảm thấy điều này theo chiều hướng tích cực, nghĩa là mở rộng chân trời. Chúng ta đã thấy điều ấy một cách đặc biệt trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro, Brazil. Qua đó, chúng ta đã nhìn thấy Đức Giáo hoàng nơi đại lục nguyên quán của Ngài, và chúng ta cũng học biết cả thể thức mục vụ của Ngài nữa, cách thức Ngài liên hệ trực tiếp với dân chúng, ngôn ngữ của Ngài rất đơn sơ. Cả những đề tài liên quan tới nghèo đói cũng đến từ một bối cảnh giáo hội Mỹ Châu Latin rất phong phú, với một truyền thống lâu dài, nay đi vào tận con tim của giáo hội một cách mạnh mẽ và với sự hiện diện nhiều hơn. Tất cả các vị giáo hoàng đều có tính chất đại đồng hoàn vũ, các vị đều quan tâm đến toàn thế giới, và vì thế không có tính chất thiên vị, nhưng tôi tin rằng sự kiện chọn một vị giáo hoàng đến từ một đại lục khác thực sự mang lại một cái gì đặc thù trong cách thức, trong viễn tượng và là một cái gì đó được giáo hội hoàn vũ mong ước. Điểm mới thứ ba nơi triều đại giáo hoàng này là đặc tính truyền giáo. Đức Giáo hoàng Francisco nói rất nhiều về một giáo hội không tự tham chiếu, không tự quy vào mình, một giáo hội đang ở trong hành trình truyền giáo, một giáo hội nhìn ra ngoài mình và toàn thế giới. Cha Lombardi nói, tôi nghĩ đến lá thư rất đẹp của Đức Gioan Phaolô II vào cuối năm Thánh 2000, lá thư tựa đề Duc in Antum, hãy ra khơi, được gửi đến toàn giáo hội của ngàn năm thứ ba. Này với Đức Giáo hoàng Francisco, con thuyền giáo hội đang quyết liệt ra khơi không chút sợ hãi, trái lại vui mừng vì có thể gặp gỡ mầu nhiệm Thiên Chúa trong những chân trời mới.
Cha giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng nhận xét rằng Đức Giáo hoàng Francisco đang đánh động các tín hữu Kitô một cách mạnh mẽ, nhiều khi với những lời thật là mạnh, và ngài cũng đang đến gần những người xa lìa giáo hội. Quả thực, cách thức, ngôn ngữ trực tiếp của Đức Giáo hoàng, thái độ và cả lối sống của ngài đánh động sâu xa và thu hút sự chú ý, làm cho nhiều người hăng say phấn khởi. Nhưng tôi tin và hy vọng rằng động lực chính yếu của sự quan tâm ấy có đặc tính sâu xa do sự kiện Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rất nhiều về một vị Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa từ bi, một Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ và người ta khiêm tốn tìm đến Chúa. Qua điều đó, Đức Giáo hoàng đánh động sâu xa tâm hồn con người, người nam, người nữ thời nay mà Đức Giáo hoàng biết là họ thường bị tổn thương vì bao nhiêu kinh nghiệm khó khăn, bao nhiêu thất vọng, bất công, nghèo đói và bị gạt ra ngoài lề trên thế giới ngày nay. Cách nói của Đức Thánh Cha thông truyền tình thương của Chúa một cách hiệu nghiệm cho mọi người, kể cả qua những cử chỉ và lời nói trực tiếp, thông truyền sự gần gũi, sự quan tâm, sự dịu dàng. Đó là những điều đánh động, làm cho nhiều người xúc động sâu xa, dù là tín hữu hay người không tín ngưỡng. Vì tất cả mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương, họ thực sự là những người mà sứ điệp tình thương của Thiên Chúa, của Chúa Kitô được gửi tới. Vì thế, Đức Thánh Cha nói với mọi người trong sự thật, trong sự cụ thể và trong sự gần gũi với tâm hồn con người.
Cha Federico Lombardi cũng nhận xét rằng, trong những tháng tới đây, Đức Thánh Cha cũng sẽ đề cập đến những vấn đề như việc cai quản giáo hội, ngài tham khảo ý kiến của các cộng sự viên trong giáo triều Roma như ngài đã làm trong thời gian qua, cũng như các hồng y mà ngài đã chọn từ các nơi trên thế giới. Tuy nhiên, chúng ta không nên quá đề cao khía cạnh cải tổ cơ cấu. Điều quan trọng là trọng tâm của việc cải tổ trường kỳ trong đời sống giáo hội, và theo nghĩa này, chắc chắn Đức Giáo hoàng Francisco, qua tấm gương linh đạo, thái độ khiêm tốn và gần gũi, muốn làm cho chúng ta trở nên gần gũi với Chúa Giêsu, muốn làm cho chúng ta trở thành một giáo hội đang tiến bước gần gũi với nhân loại ngày nay, đặc biệt là những người đang đau khổ và cần đến sự biểu lộ tình thương của Thiên Chúa hơn cả. Vì thế, giáo hội đang tiến bước này có khả năng liên đới tháp tùng nhân loại đang lữ hành. Chúng ta có thể và phải mong đợi điều này qua bao nhiêu dấu chỉ, qua bao nhiêu quyết định. Trong những tuần qua, chúng ta đã thấy vấn đề lớn là hòa bình đối với những người đang chịu đau khổ vì những căng thẳng và chiến tranh. Nhưng chúng ta có thể thấy bao nhiêu vấn đề khác nữa. Chúng ta có vấn đề sự gần gũi và giúp đỡ người tị nạn, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội dưới nhiều hình thức, các tù nhân vân vân. Chúng ta hãy để cho Chúa hướng dẫn. Đức Giáo hoàng Francisco không phải là người nghĩ mình nắm trong tay dự án cải tổ lịch sử, ngài là người lắng nghe Chúa Thánh Linh và tìm cách ngoan ngoãn bước theo, và theo nghĩa đó, ngài đưa chúng ta đi trên một con đường luôn mới mẻ, và chúng ta xác tín rằng đó là con đường đẹp, con đường hy vọng.
Một đặc điểm khác của Đức Giáo hoàng Francisco là tự ngài nhắc điện thoại lên và gọi người này, người kia. Đức ông Dario Vigano, Tổng Giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican cho biết, Đức Giáo hoàng nói với ngài rằng nhiều cú điện thoại mà giới báo chí nói tới chỉ là một mỏm của sơn băng. Điều tốt là họ không biết về tất cả những cú điện thoại mà tôi gọi. trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Familia Cristiana, gia đình Kitô, là tạp chí công giáo lớn nhất tại Italia. Đức ông Vigano kể lại rằng, trong cuộc gặp gỡ mới đây với Đức Giáo Hoàng Francisco, tôi hỏi Đức Giáo Hoàng về những vụ báo chí phấn khởi tường thuật về những cú điện thoại của Ngài gọi dân chúng. Ngài ngạc nhiên nhìn tôi và nói, Đức ông hãy nói với các ký giả rằng, những cú điện thoại của tôi gọi dân chúng chẳng có gì là mới mẻ cả. Đó là cách thức tôi vẫn làm, tôi vẫn luôn làm như thế, như ở Buenos Aires, nơi Ngài làm việc từ năm 1992, trước tiên như giám mục phụ tá, rồi tổng giám mục chính tòa 6 năm sau đó, cho đến khi được bầu làm giáo hoàng hồi tháng 3 năm nay. Đức ông Vigano cho biết, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng, mỗi khi tôi nhận được một tấm thiệp hoặc thư từ của một linh mục gặp khó khăn từ một gia đình hay một tù nhân, tôi vẫn trả lời họ. Đối với tôi, thật là điều dễ dàng hơn khi điện thoại hỏi thăm về những vấn đề và đề nghị một giải pháp nếu có. Có một số người thì tôi điện thoại, một số khác thì tôi trả lời bằng thư. Đức ông Vigano cũng tiết lộ với báo gia đình Kitô rằng, chính Đức ông cũng nhận được nhiều cú điện thoại của Đức Giáo Hoàng, không phải lúc nào cũng liên hệ đến công việc. Có lần Ngài gọi tôi ở văn phòng làm việc của tôi để chúc mừng sinh nhật của tôi. Theo Đức ông, thói quen của Đức Giáo Hoàng gọi điện thoại như thế chứng tỏ một sự săn sóc mục vụ bằng điện thoại. Khi có thể nghe tiếng nói của ai, thì người gọi có thể hiểu cảm tưởng của người ở bên kia đầu dây và thích ứng với những vấn đề và nhu cầu của họ. Được Đức Giáo Hoàng điện thoại là một tín hữu mạnh mẽ cho thấy Chúa quan tâm săn sóc. Nếu Đức Giáo Hoàng tự gọi điện thoại cho tôi, điều này có nghĩa là tôi đặc biệt đối với Ngài, và nhất là tôi ở trong con tim Thiên Chúa. Một số người kể lại cho báo chí là họ đã được Đức Giáo Hoàng Francisco điện thoại. Trong số những người kể lại như thế, có một phụ nữ mang thai. Bà ta cho biết Đức Giáo Hoàng hứa sẽ rửa tội cho đứa con của bà sau khi bà kể lại là bị bạn trai cứ đòi bà phá thai, nhưng bà nhất định không chịu. Cũng có tin nói là Đức Giáo Hoàng đã trả lời thư của một phụ nữ bị hãm hiếp. Phòng báo chí tòa thánh từ chối không khẳng định hay phủ nhận những tin về các vụ điện thoại như thế, nhưng xác nhận Đức Giáo Hoàng thường điện thoại. Tòa thánh nói rằng Đức Giáo Hoàng chỉ gọi sang Pháp một lần vào đầu tháng 9 cho Đức Hồng Y Philippe Barbara, tổng giám mục giáo phận Lyon, chứ không gọi cho ai khác, và cha Lombardi phủ nhận tin báo chí cho rằng một thanh niên ở Pháp nói là Đức Giáo Hoàng điện cho anh ta và nói là sự đồng tính luyến ái của anh không phải là điều hệ trọng gì.
Vừa rồi là bài viết về 6 tháng giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ tri ân cố bác sĩ Carlo Urbani, vị anh hùng của các bệnh nhân nghèo thuộc thế giới thứ ba.
Cách đây 10 năm, ngày thứ Bảy 29 tháng 3 2003, bác sĩ Carlo Urbani trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở thủ đô Bangkok bên Thái Lan, hưởng dương 47 tuổi. Bác sĩ ra đi để lại vợ trẻ và ba đứa con tuổi từ 17, 8 và 3. Bác sĩ Carlo Urbani chào đời ngày 19 tháng 10, 1956, tại Castellaneo, thuộc tỉnh Ancona, miền trung nước Ý. Mặc dù có rất nhiều khả năng, bác sĩ Carlo Urbani đã từ chối nhận trách nhiệm bác sĩ trưởng bệnh viện Macerata, nơi quê hương Ý. Bác sĩ tự nguyện ra đi làm việc thiện tại các nước nghèo ở châu Á và Phi Châu. Bác sĩ Carlo Urbani là một chuyên viên bệnh truyền nhiễm nổi tiếng thế giới. Từ năm 1996, bác sĩ là thành viên của tổ chức các bác sĩ không biên giới. 3 năm sau, bác sĩ Carlo Urbani trở thành chủ tịch của tổ chức phân bộ Ý. Tại Hà Nội, bác sĩ là giám đốc phân bộ tổ chức sức khỏe thế giới, OMS, phối hợp công tác tại ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Khi bệnh dịch phổi SARS bùng nổ tại Trung Quốc, Hồng Kông và Việt Nam, bác sĩ Carlo Urbani là người đầu tiên nhận diện vi khuẩn gây ra bệnh dịch phổi. Nhưng rồi bác sĩ bị lây bệnh khi săn sóc một bệnh nhân tại bệnh viện Hà Nội. Tuần lễ cuối tháng 3 năm 2003 diễn ra Đại hội Y tế tại thủ đô Bangkok. Bác sĩ Carlo Urbani được mời thuyết trình về các thứ bệnh nhi đồng. Vừa đến nơi, ngay ngày hôm sau, bác sĩ ngã bệnh nặng. Người ta khám phá ra các triệu chứng của bệnh SARS. Bác sĩ tức tốc gọi điện thoại cho hiền thê là bà Juliana, lúc đó đang ở Hà Nội, và nói, em hãy mang các con trở về Ý, phần anh kể như cuộc đời chấm dứt. Sau đó, bà Juliana đã đưa di hài cố hiền phu về quê sinh Castellaneo. Thánh lễ an táng diễn ra vào ngày thứ Tư, 2 tháng 4, 2003, do đức cha Oscar Serfilippi, giám mục giáo phận CC, chủ sự. Nhân dịp này, Đức Thánh cha John Paulo đệ nhị đã gửi điện tín chia buồn với gia đình cố bác sĩ Carlo Urbani. Ngài gọi bác sĩ là bậc cao quý đã hy sinh mạng sống để thoa dịu nỗi khổ đau của các anh chị em nghèo khốn. Hiện diện trong đám tang có Bộ trưởng Y tế Ý là ông Girolamo Sechia và nhiều giới chức đạo đời. Ngoài ra còn có các nhân viên thiện nguyện và các bác sĩ của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, cũng như của Tổ chức Sức Khỏe Thế Giới của Liên Hiệp Quốc. Phát biểu trong đám tang, bác sĩ, ông Bộ trưởng Y tế Ý nói, tất cả chúng ta phải tri ân bác sĩ Carlo Urbani. Bác sĩ đã xả thân khám phá ra các nguyên nhân cũng như nhận diện vi khuẩn bệnh SARS. Bác sĩ làm việc không ngưng nghỉ, mặc dù biết rõ sẽ gặp hiểm nguy cho tính mạng. Đức cha Oscar Serfilippi, từng quen biết gia đình bác sĩ, đã gọi bác sĩ Carlo Urbani là một bậc thừa sai, một vị thánh. Hơn một tuần sau khi bác sĩ Carlo Urbani qua đời, vào ngày 7 tháng 4, 2003, là Ngày Y tế Thế giới, Tổng thống Ý ông Angelo Ciampi đã trao tặng huân chương vàng cho cố bác sĩ Carlo Urbani. Trong buổi lễ trao huân chương vàng, Tổng thống Ciampi đã gọi bác sĩ Carlo Urbani là vị anh hùng của Tổ chức Sức Khỏe Thế giới, cũng như của toàn dân nước Ý. Tổng thống nói, trong Ngày Y tế Thế giới, chúng ta có bổn phận ghi nhớ một vị bác sĩ, một công dân can đảm, một người cha gia đình và một người chồng gương mẫu, đã bị giật khỏi những người thân vì một căn bệnh kinh khủng chưa tìm ra căn nguyên. Bác sĩ Carlo Urbani để lại cho chúng ta một giáo huấn quý báu, lay động lương tâm của mỗi người. Bác sĩ xả thân hoạt động với trọn lòng quảng đại và trong thinh lặng, hầu giúp đỡ các dân tộc nghèo khổ nhất. Vượt quá các biên giới của nền văn minh, bác sĩ đã săn sóc tha nhân đến quên mình, mặc dù vẫn yêu thích sự sống. Bà Juliana, quá phụ bác sĩ Carlo Urbani, đã cùng ba người con nhận huân chương vàng thay cho chồng. Bà và các con cam kết noi gương sống của cố bác sĩ, tiếp tục dấn thân trợ giúp và liên đới với những người nghèo khổ nhất. Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2003, ngày 18 tháng 4, 2003, tín hữu Công giáo toàn thế giới đã cảm động nhìn hình ảnh bà Juliana Urbani vác thánh giá với đứa con trai đi bên cạnh, nơi một trong 14 trận đèn thánh giá diễn tại hí trường Colosse ở thủ đô Roma. Danh tánh và nhất là tấm gương quảng đại hy sinh của cố bác sĩ Carlo Urbani mãi mãi ghi khắc trong lòng mọi người thiện chí. Đọc lời Chúa trong sách Khôn Ngoan, người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính, không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc. Sống không tì ố đã là sống thọ. Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa nên được Thiên Chúa yêu thương, vì họ sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Thiên Chúa dời đi nơi khác. Thiên Chúa đã cắt họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa. vì sức mê hoặc của sự ác làm lu mờ sự thiện và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất phác. Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về đêm tối đức tin.
Thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã điểm qua hai tác giả bàn về sự tiến triển đức tin dưới cái nhìn tâm lý học. Dưới góc độ của khoa học nhân văn, sự tiến triển là một hiện tượng tự nhiên của cuộc sống. Tuy nhiên, dưới cái nhìn thần học, cần thêm rằng sự tăng trưởng đức tin còn là công hiệu của tác động thánh linh nữa, qua những linh ân được ban cho chúng ta. Thế tưởng có một điểm mà khoa nhân học và thần học gặp gỡ, đó là tiến trình tăng trưởng không luôn luôn là một cuộc thăng tiến đều đều, nhưng có những lúc lên lúc xuống và trải qua những cuộc khủng hoảng. Các nhà tâm lý học có nói đến sự khủng hoảng vào lúc chuyển bước từ thời thơ ấu đến thời thanh niên và lúc trung niên. Các văn kiện của Tòa Thánh về việc đào tạo tu sĩ và linh mục cũng nói tới những chu kỳ khủng hoảng ngắn gọn. Chẳng hạn như một thời gian sau khi thụ phong hoặc khán rồng, nhiệt khí ban đầu đã giảm, tuổi trung niên thay đổi sinh lý, tuổi già rút lui vào một vỏ khỏi môi trường hoạt động. Ở đây chúng tôi chỉ muốn dừng lại ở một điểm được nói nhiều nơi Thánh Gioan Thánh Giá và trưởng phái Cát Minh, đó là sự trưởng thành đức tin trải qua những cuộc khủng hoảng. Và điều này không chỉ tùy thuộc vào những hoàn cảnh sinh sống về phía con người, nhưng là do chính Thiên Chúa gây ra. Thực vậy, Thánh Gioan Thánh Giá đã phân biệt hai giai đoạn thân luyện: chủ động, bởi vì do con người giữ vai chính, và thụ động. Tác giả sử dụng cái hình ảnh đêm tối để mô tả sự thân luyện này. Đêm tối chủ động muốn nói lên cố gắng của chúng ta tẩy trừ tội lỗi, thân luyện giác quan, cảm xúc, óc tưởng tượng, cũng như thanh luyện các giác quan cao cấp của tinh thần, trí tuệ, ký ức, ý chí, qua việc thực hành các nhân đức đối thần. Còn đêm tối thụ động, do chính Thiên Chúa tác động để tẩy trừ khỏi hết mọi khiếm khuyết. Linh hồn trải qua đêm tối giác quan, khi không còn cảm thấy những an ủi khả giác khi cầu nguyện, và đêm tối tinh thần, đôi khi được ví như luyện tội, nếu chưa dám nói là hỏa ngục, bởi vì hoàn toàn vắng bóng Thiên Chúa. Mục tiêu của những cuộc thanh luyện là để cho linh hồn không còn bám víu trở vào, dù chỉ là hình ảnh ý niệm, và tiến đến hư vô, hư không để dành tất cả cho Thiên Chúa. Có lẽ tác giả Thánh Gioan Thánh Giá đang thuật lại chính cảm nghiệm của mình khi bị anh em trong dòng bỏ rơi, hất hủi, tống ngục, tra tấn, đã khiến người muốn thực hiện cuộc cải tổ dòng Carmelo. Nhưng mà đề tài đêm tối đức tin đã trở thành cổ điển trong thần học tâm linh, chẳng hạn như khi Thánh Gregorio Nyssa ở thế kỷ thứ 4 mô tả chặng đường ông Môsê tiến lên gặp Thiên Chúa. Vào thời đại chúng ta, kinh nghiệm này được hai vị thánh kể lại trong một bối cảnh khác, đó là Thánh Teresa Lisieux và Chân Phúc Teresa Calcutta. Cuộc thử thách đức tin của Thánh Teresa Lisieux được kể lại trong phần thứ 3 của quyển sách Lịch sử một tâm hồn, quen đặt tên là Thủ bản C. Chị đã viết lại cảm nghiệm của mình theo lệnh của mẹ Agnes trong 3 trang giấy. Qua đó, chị cho biết rằng, từ Chủ tịch lễ Phục sinh năm 1896, chị đã phải nếm một cuộc thử thách kinh khủng về đức tin, và cơn cám dỗ này kéo dài gần 18 tháng, cho tới khi chị qua đời vào ngày 30 tháng 9 năm 1897. Cuộc thử thách này liên quan đến niềm tin và sự hiện hữu của Thiên Chúa. Để hiểu được nỗi khổ tâm của chị, chúng ta hãy nghe chị kể. Trước đây, con không thể hiểu được có những người không có niềm tin, không tin tưởng vào đời sau. Lúc ấy, đức tin của con rất sống động sáng sủa. Hạnh phúc của con là luôn nghĩ đến thiên đàng. Vì thế, con không thể tin rằng có thể có những người không có đức tin. Con nghĩ rằng họ sẽ mâu thuẫn với chính mình khi phủ nhận không có trời, không có đấng thưởng phạt đời sau. Thế rồi, vào chính ngày hoan hỷ của lễ phục sinh, Chúa Giêsu đã cho con biết rằng có những linh hồn thực sự không có đức tin. Vì làm dụng ơn thánh mà họ đã mất đi kho tàng vô biên, nguồn mặt của những niềm vui thanh tao chân thực. Chúa đã cho phép linh hồn con bị xâm chiếm bởi những đêm tối dài đặc. Ý tưởng về thiên đàng trước đây rất là ngon ngọt đối với con, bây giờ trở thành một cuộc chiến đấu dằn vặt. Thánh Teresa mô tả cuộc thử thách này với hình ảnh như là đêm tối dày đặc, đường hầm kinh dị. Khi đi vào đó thì không thấy gì nữa hết. Khi đó, chỉ còn dùng cái hình ảnh sương mù làm ngăn cản không thể thích cảnh vật để định hướng. Và sau cùng, tác giả sử dụng hình ảnh chiếc bàn của những tội nhân. Chị ngồi vào bàn ăn và cảm thấy cay đắng. Chị sống như một người không có đức tin, không thể nghĩ tới trời, không có niềm hy vọng. Chị viết rằng những bóng tối vừa nói ra biến thành lời chế nhạo của những kẻ tội lỗi. Người mơ ước ánh sáng, người tưởng rằng sẽ chiếm hữu được đấng tạo hóa mãi mãi. Người tưởng rằng một ngày nào người sẽ ra khỏi cảnh sương mù này. Còn lâu, người hãy vui về cái chết, vì nó sẽ mang lại không phải là hy vọng, nhưng là đêm tối của hư vô. Như vậy, cái cám dỗ của Teresa là cái cám dỗ sẽ rơi vào hư vô. Mọi sự trên đời này đều vô nghĩa, chẳng còn hy vọng gì nữa. Sau cùng, chị kết luận rằng, con mới chỉ diễn tả được một phần những thử thách, vì sợ rằng nếu nói ra hết thì con sẽ phạm tội lộng ngôn. Như vậy có thể nói rằng, cơn cám dỗ về đức tin cũng liên quan đến đức trông cậy. Bởi vì cơn cám dỗ liên quan đến niềm tin về sự hiện hữu đời sau. Theo đó, sau cuộc đời trần thế này sẽ chẳng còn gì nữa hết. Chết là hết. Cuộc đời chúng ta không có lối thoát, bởi vì nó sẽ rơi vào hư vô. Vì vậy mà Thánh Teresa dùng hình ảnh cái hầm đen tối để mô tả cơn cám dỗ ấy. Chỉ để thấy đêm tối đen dày đặc mà không thấy lóe lên ánh sáng nào từ đằng xa. Cảm giác này mang lại sự hoảng hốt. Khi không thấy tương lai ở đằng trước thì chẳng dám tiến tới và chỉ dò dẫm loay hoay tại chỗ. Dù sao, một điều đáng nói là chị xem cơn thử thách này như là chia sẻ nỗi cay đắng của những người vô thần. Khi nói tới những người không có đức tin, chúng ta nên phân biệt nhiều hạng người. Có người không tin vào Chúa Giêsu, không tin vào giáo hội, nhưng họ vẫn tin vào ông trời và đấng tối cao và một tôn giáo nào đó, và họ cũng tin có cuộc sống nào đó sau cuộc đời này. Nhưng có những người không tin vào thần thánh, không tin vào cái gì thiêng liêng thường hằng nào hết. Đối với họ, chỉ có hiện hữu của cuộc đời này, của trần thế này mà thôi. Đây là hiện tượng vô thần cận đại ở bên châu Âu mà Thánh Teresa liên tưởng đến, mà sau này sẽ được phát biểu đến các triết gia Nietzsche và Sartre. Trước đây chị không tin rằng có thể có những người như vậy được, bởi vì ai cũng hy vọng vào đời sống bất tử. Thế nhưng qua cuộc thử thách này, chị đã nếm được tâm trạng của những người vô thần như thế. Chị hình dung rằng mình cũng ngồi bàn với những người vô thần. Hình ảnh này làm chúng ta nghĩ đến Chúa Giêsu xưa kia cũng ngồi cùng bàn với các người thâu thuế, những người mang tiếng trong xã hội. Nhưng Chúa đã làm như vậy là để cho thấy rằng tình thương của Thiên Chúa ôm ấp hết tất cả mọi người, đặc biệt là những kẻ tội lỗi, những kẻ cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh Teresa thì nghĩ cách khác. Những người được biết Chúa thường nhìn những người vô thần với cặp mắt trịch thượng, hoặc ít là với cặp mắt thương hại, đại khái cũng giống như người biệt phái trong dự ngôn nói về hai người lên đền thờ cầu nguyện. Những thánh nữ muốn ngồi đồng bàn với họ, để chia sẻ cảm ngộ với họ, chứ không phải là nhìn từ xa hay là nhìn từ trên cao. Một khi đã đồng hóa mình với những người vô thần, thì thánh nữ đứng ra để cầu bầu cho họ, kêu xin Chúa thương xót họ. Không phải chị nào xin Chúa thương xót những kẻ tội lỗi, nhưng chị xin Chúa thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi. Chị xếp mình trong hàng ngũ những kẻ vô thần để kêu cầu Chúa thương xót. Như vậy, sự thử thách đức tin này trở nên cơ hội để chị tham gia vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cứu vớt những người tội lỗi. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục với kinh nghiệm của mẹ Teresa Calcutta.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các chính quyền yêu thương dân chúng và ngài mời gọi các tín hữu công giáo đừng dửng dưng đối với chính trị. Cơn, Đức Cha Heinrich Mussinghoff, giám mục giáo phận Aachen, chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về Đại kết, bày tỏ tình liên đới của giáo hội công giáo tại nước này với dân chúng tại Syria. Washington, các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các đại biểu quốc hội liên bang từ bỏ kế hoạch cắt giảm trợ giúp lương thực cho người nghèo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 m và 19 m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25 m và 19 m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này, trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.